This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, Tiến Dũng. Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Thưa quý vị, hôm nay Tiến Dũng khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, anh Hoàng Tính khỏe không?
Dạ, cũng rất là khỏe. Cáo lỗi cùng quý vị, anh em của chúng tôi trễ mấy phút tại vì cái đường live nó đang có những cái trục trặc gì đó, cho nên hai bên gọi qua gọi lại không có được. Bây giờ chúng tôi cũng đã kết nối lại rồi, nhưng mà cái âm thanh nó cũng không có được trong clear cho lắm nha. Mong quý vị thông cảm cho, chúng tôi sẽ sửa chữa nó trong cái lần talk show của Kinh tế Thị trường ngày mai nha, thưa quý vị. Bây giờ mời Tiến Dũng bạn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán thì Tiến Dũng cũng gọi đến quý vị những bản tin gọi là sáng sủa buổi sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng thấy rằng trong cái thời điểm này đó, thị trường chứng khoán nó màu xanh là những con số rất là hiếm hoi. Nhưng mà khoảng 3 ngày nay, từ thứ 6 tuần rồi, rồi ngày hôm qua, ngày hôm nay, thì chứng khoán liên tục màu xanh. Cái vấn đề này làm cho nhiều người hoài nghi, mà ngay cả Tiến Dũng cũng đặt câu hỏi rằng tại sao lại màu xanh trong khi những cái report nó không như là trông đợi. Những cái như là hạn như người dân tiêu xài dầu thô lên, rồi inflation, tất cả mọi thứ, mà tại sao thị trường chứng khoán lại màu xanh. Mà những cái đoán, trong đó có những cái ý kiến riêng của Tiến Dũng nữa, chúng ta sẽ suy gẫm coi nó có phải là như vậy hay không. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 145 điểm, 31.645 điểm, Nasdaq thì lên 144 điểm, 11.096 điểm, SP500 thì lên 34 điểm, 3.831 điểm, dầu thô thì lên 1 đồng 41 xu, 85 đồng 99 xu cho một thùng dầu thô, vàng thì lên 6 đồng 10 xu, 1.666 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.20. Vào November 2nd thì Ủy trưởng Bank sẽ họp lại và nhiều nhà kinh tế gia biết trước rằng họ sẽ lên 0.75% thôi nữa. Vàng thì mua vào 66 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 67 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng kính thưa vị. Thì Ủy trưởng Bank sẽ tăng lên lãi suất là 0.75 và chắc chắn con số này sẽ lên gần 8% cho lãi suất cố định cho 15 năm hay là 30 năm gì đó, chứ tụi mình nó sẽ lên rất là cao nha. Trong cái đó thì Adidas đã chấm dứt hợp tác với lại Yeezy cũng như là anh chàng rapper Kanye West, lý do vì anh này có những cái lời lẽ chống đối hay là nói chung là về anh cũng là politics dữ lắm. Rồi Apple sáng hôm nay cũng đã tuyên bố họ sẽ cắt giảm đi cái production của iPhone 14 xuống còn khoảng 52 triệu, lý do vì weak demand, tức là cái nhu cầu không có nhiều như là họ tưởng đã giảm. Và một trong những nhu cầu mà lớn hiện tại, vì ta biết là quốc gia Trung Quốc họ sử dụng iPhone rất là nhiều nhưng mà bị hạn chế. Vậy thì câu hỏi rằng lý do tại sao trong cái thời điểm này, cái tình hình kinh tế, nhiều nhà kinh tế gia, ngay cả châu Âu, châu Á, tất cả mọi nơi đều đang chống lại lạm phát và người dân đang thắt lưng buộc bụng, vậy tại sao thị trường chứng khoán lại là có màu xanh tuyệt vời trong 3 ngày liên tục? Có phải chăng Trung Quốc đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán chăng? Chưa biết với cái trong thời điểm này thì cái bầu bì của Trung Quốc, bầu bán gì đó đã xong rồi. Tập Cận Bình đã lấy được cái term lần thứ 3. Tức là ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng ha, hay là chủ tịch lần thứ 3. Khi mà cái lời tuyên bố declare, tức là yes, ông xin Tập Cận Bình sẽ làm chủ tịch nước lần thứ 3, the third term, thì cái drop the ball, tức là nói sao ta, giờ cái cổ phiếu của Alibaba pum, rồi nhiều cái cổ phiếu khác rớt, mà đa số cổ phiếu này từ Trung Quốc và thị trường Hồng Kông, và tôi coi rồi hôm qua là màu đỏ rực luôn. Khi mà nghe cái tin này là tất cả mọi thứ rơi xuống, và cái report Trung Quốc là GDP chúng tôi lên được 3.9, có thể không vậy? Cái nhiều người đặt là that's real. Vậy thì chúng ta nhìn lại, bắt đầu quay ngược lại phía sau. Hồi nãy giờ tất cả là chúng nói là những cái bề mặt nó là như vậy, nhưng bề sau Trung Quốc là một trong những quốc gia mà họ rất khôn ngoan về nhìn cái move của cái market. Rất khôn ngoan nha. Người Việt Nam mình chúng ta cũng biết rồi. Quay lại Việt Nam đi. Chúng ta thấy tình hình nào đó, nó biến cố xảy ra, chẳng hạn như đổi tiền đi. Là người ta biết trước, người ta chuyển tiền, người ta rút tiền ra. Hay công ty này sắp sửa rớt, họ rút tiền ra. Công ty này sắp sửa phá sản, họ rút tiền ra. Họ biết trước, những người giàu có họ biết trước. Họ có nhiều cái chân rết. Trung Quốc là một trong những quốc gia có nhiều chân rết. Ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu nào họ cũng có hết. Khắp năm châu họ đều có hết. Cái chuyện gì xảy ra là họ biết hết. Vậy thì Trung Quốc đang nằm trong tình trạng kinh tế rất là eo uột. I tell you, quý vị không tin, quý vị hãy coi sát thị trường, người dân Trung Quốc hiện tại giờ sống không phải như là mơ. Những người ở thành phố như là Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, những thành phố lớn, yes, nhưng mà những thành phố xa, cách khoảng 30-40 mai khỏi thành phố thì đời sống của họ rất là thê thảm trong thời điểm này. Vậy thì những người giàu có, họ thấy rằng, wow, tình hình quốc gia như vậy, tại sao phải đầu tư ở đây, đầu tư qua Mỹ. Đó là một trong những cái mà Dũng nghĩ rằng, yes, có một cái bàn tay lông lá nào đó đang pump tiền vào thị trường của Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ thật sự ra cho thấy những cái report nó không như trong đợi. Apple cũng cắt, Tesla cũng rớt giá. Tại sao thị trường lại lên? Quý vị có thể đặt câu hỏi gì không? Tại sao vậy? À, tại vì có nhiều người họ mua, họ bỏ tiền họ mua. Bây giờ Dũng muốn downside xuống nhỏ nhỏ cho người ta dễ hiểu. Nhà cửa. Nói về nhà cửa đi, đừng nói thị trường chứng khoán nó lớn quá, quý vị cũng hiểu. Nhà cửa. Trung Quốc trong thời gian 2 năm gần đây, cái thị trường địa ốc của họ gần như là phá sản. Nhiều công ty bỏ như là Evergrande, họ cũng bỏ, họ không có trả tiền người dân. Những cái nhà đầu tư vào địa ốc Trung Quốc, họ bỏ tiền vào Mỹ rất là nhiều. Họ chuyển qua hướng thay vì đầu tư trong nội địa, họ đầu tư ra nước ngoài. Quý vị có đồng ý không? Quý vị nào mà đang làm realtor, quý vị có đồng ý là Trung Quốc mua nhà, quý vị trả bằng tiền mặt đúng không? Yes. Họ bỏ tiền vào đây, họ mua nhà. Họ đâu có credit đâu mà họ mua tiền mượn tiền mortgage, họ phải mua tiền mặt thôi. Ai mà cho họ mượn tiền, họ là người nước ngoài mà, họ mua tiền mặt 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, cả triệu họ mua hết. Họ bỏ tiền vào đây, họ đầu tư vào địa ốc. Địa ốc lên như điên, quá chừng luôn, pump lên. Thì thấy hai cái hình ảnh nó giống nhau không? Một cái thị trường về chứng khoán, một thị trường về địa ốc, đúng không? Nhưng mà thì cũng thấy rằng I don't care. Thật sự ra Trung Quốc bỏ tiền vào đầu tư ở Mỹ, điều đó là điều tốt thôi, không có gì sai hết. Ngay cả thị trường chứng khoán, yes, ngay cả địa ốc, yes. Nhưng mà Dũng nói quý vị coi chừng sụp hầm. Họ rút một cái rẹt ra thôi là quý vị chết liền. Quý vị cứ đeo theo họ, thì ví dụ mua Tesla, ngon quá mua vào. Lên, mình cứ giữ nó luôn, nhưng mà Trung Quốc họ biết lúc nào họ cần phải rút ra. Chúng ta cẩn thận nha. Rồi, nhà cửa, cái gì đó, Trung Quốc bây giờ là chiếm lĩnh thị trường địa ốc của Hoa Kỳ. It's wrong. What's wrong with that? Không có gì sai hết quý vị, không có gì sai hết. Trung Quốc mua nhà thì phải trả tiền, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tức là họ phải trả tiền. Họ không bao giờ đi về Trung Quốc, họ xách nguyên cái nhà về được. Cái nhà vẫn là nhà ở Mỹ, thì họ mua cái nhà đó, họ phải đầu tư, bỏ tiền vào, đóng tiền thuế, property tax cho Hoa Kỳ nữa. No problem, họ cứ mua đi không sao hết, họ vẫn thuế, bình thường, ok. Nhưng mà những quốc gia lớn thì được, như người Việt Nam, đáng lo ngại. Họ mua đất Việt Nam nhiều quá thì chúng ta đáng lo ngại. Tại vì quốc gia này họ có thể nuốt gọn được, nhưng mà Hoa Kỳ thì không. Hoa Kỳ thì hoàn toàn không. Lợi cho Hoa Kỳ nhưng mà không có lợi cho Việt Nam nếu mà Trung Quốc mua nhiều cái bất động sản nha. Nhắc lại nha. Rồi, vậy thì nếu quý vị theo thị trường hiện tại giờ mà chúng ta nghĩ rằng có nhiều hỏi chúng là bây giờ tôi muốn mua cổ phiếu vào website nào? Cái câu trả lời này thì cũng trả lời online luôn cho quý vị, trên trực tuyến luôn cho quý vị. Hỏi về Internet thì qua Facebook thì Dũng không trả lời, tại vì một người hỏi thì có nhiều người khác cũng hỏi nữa thì Dũng không có thời gian trả lời. Nếu quý vị có một câu hỏi rằng tôi muốn mua cổ phiếu thì tôi phải mua bằng cách nào, thì chúng ta đừng nên mua. Tại vì đây là cái gọi là cái 101, cái khởi đầu của sự tập tành mua cổ phiếu là chúng ta sẽ mất tiền, chúng ta không biết. Cái này phải già dặn, tức là chúng ta phải có một người nào đó cố vấn. Nếu quý vị nào mà không có rành về cổ phiếu đó, thì Dũng nghĩ rằng nếu mà chúng ta có tiền nhiều quá đó, thì chúng ta nên kiếm một người gọi là financial advisor. Thì họ sẽ ngồi xuống nói vì là ồ anh có tiền như vậy thì anh nên bỏ vào đâu. Hay hơn là đi tò mò vào thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ mất tiền lúc nào không hay các thứ vị. Và tiếp tiếp thì nói chuyện về cái student loans. Đây là cái chuyện buồn dài tập. Đầu tiên thì mở cửa ra, nói là trong vòng 30 ngày sẽ đóng lại, sau đó thì nói là ok mở rồi. Bây giờ chúng tôi kéo đến dài đến 2023 và ngưng lại. Bởi vì lý do đơn giản vì có một cái lá đơn gửi lên kiến nghị gọi là cái tòa án tối cao pháp viện, bà Amy bà làm chủ trì về cái case thì bà nói rằng bà reject, thì lại mở lại cho học sinh đăng ký tiếp. Hôm nay là đóng cửa lại. Tôi muốn nói vì rằng chúng ta nên cẩn thận vì có thể rằng họ đóng cửa lúc nào mình không biết, nhưng mà hôm nay đóng lại bởi vì 8 tiểu bang Cộng Hòa đã kiện vì nói rằng đã làm cho, nếu mà xóa nợ student loan sẽ làm cho cái tiền thuế của tiểu bang này nó ảnh hưởng, và họ đóng lại rồi. Thì nhưng mà cái vấn đề như thế này, không biết anh Tính nghe Tiến Dũng còn rõ không ta?
Vẫn còn nghe bạn.
Ok, good. Thứ nhất là họ nói rằng quý vị, cái student loan vẫn còn đang nằm trong cái processing, tức là vẫn còn đang dọn đường cho nó sạch sẽ, để có nhiều cái bị cản trở. Thật sự nếu mà cái student loan mà forgiveness ấy, mà nó tất cả mọi thứ vui vẻ hết thì ok, mà nếu mà ảnh hưởng thuế cái này thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ phải làm cách nào để khỏa lấp cái thuế ảnh hưởng của tiểu bang đó. Ok, rồi. Và cái thứ hai nữa, họ nói rằng mặc dầu nó ngưng process, nhưng mà chúng ta có thể vào cái website để mà register. Ok, nhưng nhắc lại là nó không có action right now, nhưng mà chúng ta có thể vào cái website vẫn còn active, nhưng mà nó không có action. Hai cái chữ này khác nhau nha. Cái website chúng tôi vẫn còn active, tức là vẫn còn mở cửa cho vị đăng ký, nhưng mà cái action để forgiveness cho student loan thì chưa, hiện tại bây giờ vẫn còn đang processing. Tiêm xin lỗi là dùng vài từ tiếng Anh đại vì không có nghĩ ra kịp tiếng Việt ở đây. Tức là cái website chúng tôi nó vẫn còn làm được, đăng ký được, nhưng mà về cái để mà giải quyết cái nợ đó thì chưa. Thì khuyến khích quý vị là nên vào để mà đăng ký, nếu mà coi chúng ta thấy nó đang ngưng mà. It's ok, cứ vào đăng ký register vào cái website nha. Thì khi mà họ mở cửa ra lại thì chúng ta không có bị chậm. Không biết là khi nào họ. Cái này thì cũng nghĩ là 50-50. Theo tôi cũng nghĩ là 50-50. Cái phần thắng thì có thể cao hơn chút, nhưng mà cái phần thua thì mình không biết. Nhưng mà có thể là yes, có thể là cái Marine nó sẽ cao hơn. Tức là quý vị có thể được forgiveness từ 10.000 đến 20.000, tức là 125.000 đến 250.000. Tức là cái tiền income dưới 125.000 thì nó được forgive 10.000. Hai vợ chồng 250.000 thì bỏ forgive 20.000. Có nhiều người nói được 20.000 thì không biết, nhưng mà trong cái tin Tiến Dũng đưa ra hiện tại trước mắt mình đó là income 120.000 trở xuống được forgive 10.000, hai vợ chồng 250.000 thì forgive được 20.000. Có nhiều người nói rằng tôi có một mình mà tôi được cho đến 20.000 lần, thì cái đó Tiến Dũng không biết. Thì nếu mà vậy thì tốt, không sao hết, nhưng mà theo cái bản tin Tiến Dũng có được thì chỉ như vậy thôi, tức là 10.000, 125.000. Còn 250.000 thì được 20.000 các quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay, bản tin rất là quan trọng, có nhiều người đặt câu hỏi cho Tiến Dũng rất là nhiều, và Tiến Dũng xin có bản tin Tiến Dũng mới gửi được. Tại vì Tiến Dũng không bao giờ mà nói ra những gì không biết thì chúng ta có thể làm sai thì thiệt hại cho quý vị lắm. Còn bản tin này có cái nói rằng tôi đi làm, bây giờ tôi không thích việc làm, tôi quit job, tôi có xin tiền unemployment được hay không, tiền thất nghiệp được hay không. Trước đây thì 99.9% nhiều người mà kể Tiến Dũng nói rằng no, anh bỏ việc, không bao giờ anh xin được tiền thất nghiệp. Thí dụ, anh Hoàng Tính làm cho Tiến Dũng, Tiến Dũng gọi là employer. Hoàng Tính là employee. Thì employer là người có thể ghi cái green light cho vị lấy tiền. Thí dụ bây giờ anh Hoàng Tính đang làm, Tiến Dũng Hoàng Tính bỏ việc. Thì Bộ Lao động sẽ gửi đến Tiến Dũng rằng ê, anh Hoàng Tính làm cho anh, tại sao anh nghỉ việc, lý do. Thì Dũng nói là ồ, công việc tôi không còn nữa. Lack of job, lack of work. Tôi lay off anh Hoàng Tính. Vậy thì anh phải cho tiền thất nghiệp. Thì Dũng là người có quyền gọi là authorize để anh Hoàng Tính xin tiền thất nghiệp. Quý vị nhớ điều đó nha, chứ không phải là Bộ Lao động hay là Sở Lao động cho. Dũng nói là yes, thì họ nói ok, tôi sẽ cho tiền thất nghiệp. Dũng nói no, lý do no là họ không có cho. Bây giờ khi mà mình nghỉ việc á, cái câu mà dễ thương nhất mình nên nói chuyện với họ, anh thông cảm cho tôi xin tiền thất nghiệp nha, thì có thể người employer sẽ thương hại, ok tôi cho tiền thất nghiệp. Còn nếu họ ghét, họ không cho, ok, nhớ điều đó. Cái điều quan trọng nhất là nên nhớ nha. Rồi, riêng về năm ngoái thì đến 4.200.000 người Mỹ xin tiền thất nghiệp, các quý vị. Một con số rất là cao nha. Đó, các quý vị thấy không, năm ngoái là 4.200.000 người đang xin tiền thất nghiệp nha, chứ phải cái chuyện tình hình kinh tế không phải đơn giản. Vậy thì có nhiều câu hỏi rằng tôi quit job có được thất nghiệp thường thường thì thí dụ như hãng xưởng lay off quý vị, nó tôi hết việc làm rồi, hoặc là hãng đóng cửa rồi tôi lay off, thì 100% được thất nghiệp không sao hết, cái đó là hoàn toàn được liền không sao hết. Nhưng mà những lý do vì đang làm nữa chừng, thôi tôi nghỉ tôi về tôi không làm nữa, thì cái đó thì rất là hiếm được xin tiền thất nghiệp. Nhưng có những lý do sau đây chúng ta xin tiền thất nghiệp được nếu chúng ta bỏ việc làm. Tôi cũng nhắc nhở lại nha, lý do này chúng ta nhớ nha. Thứ nhất, bệnh. Tôi bị bệnh nhiều năm, bị bệnh tôi bị không có mất cái sức khỏe lao động, tôi không đi làm được, xin tiền thất nghiệp được nha. Thứ nhất, relocation with spouse, tức là bây giờ Tiến Dũng, anh Hoàng Tính đang làm cho Tiến Dũng, vợ Hoàng Tính chuyển qua tiểu bang Florida ở. Thí dụ ha, anh Hoàng Tính nói là tôi phải đi theo vợ tôi, anh Hoàng Tính được xin tiền thất nghiệp, anh Hoàng Tính quit job để đi theo vợ, hay là cưới vợ đi qua hương xa, được xin tiền thất nghiệp. Thứ ba là protection from domestic violation. Chẳng hạn như bây giờ trong cái hãng anh Hoàng Tính có sự đánh lộn hay là tăng thù ghét nhau, có vô có ông nào kinh kênh kênh Hoàng Tính nói, tôi nghĩ bởi vì tôi thấy nó không an toàn đến cái tính mạng của tôi nghĩ xin tiền thất nghiệp được. Pay cut, đang làm 300 đồng, bây giờ nó xuống tôi còn 250, tôi không đủ khả năng chi trả nữa, tôi xin lay off để tôi tìm việc khác. Được, hour cut giống như thôi, tức là bị hạn chế về tiền lương. Worksite commuting, tức là chúng ta đi làm xa quá đi, cách nhà 1.5 tiếng 2 tiếng, đi làm mệt mỏi quá, xin tiền thất nghiệp được. Rồi safety concern, tôi làm chỗ đó tôi bị té mấy lần rồi, tôi nghĩ tôi không làm nữa. Illegal activity, làm trong chỗ đó họ gian lận hay họ ăn cắp đồ làm gì đó, whatever, tôi không muốn làm chung những người này, nghĩ được. Cái cuối cùng, violate về cái religious, chẳng hạn như bây giờ Tí Dũng là người có đạo Chúa, Tí Dũng đi vào chỗ người đạo hồi mà đến giờ họ phải bắt mọi người quỳ xuống để lại một cái hướng mặt trời nào đó, Tí Dũng thí dụ nha, đừng chọi đá, Dũng thí dụ thôi, thì Dũng nói tôi không được, này là không có, tôi bị conflict với cái đạo của tôi không được, tôi nghĩ cái đó xin tiền thất nghiệp được. Đó là những lý do mà chúng ta có thể xin tiền thất nghiệp được. Nếu quý vị nào muốn biết thêm chi tiết mà nãy Dũng nói đó, chúng ta vào cái Facebook là Ngô Tiến Dũng, chúng ta nghe lại kỹ những cái phần nào mà chúng ta quick job mà xin tiền thất nghiệp được. Facebook Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng. Tiến Dũng đã để những cái bản tin như vậy đó lên cái Facebook của mình, chúng ta sẽ vào nghe lại nghe quý vị. Vâng, xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, quý vị nhớ cái Facebook của Tiến Dũng này, quý vị có thể nghe lại thêm, đọc lại thêm về những cái thông tin mà Tiến Dũng, cái detail mà Tiến Dũng không kịp nói hết ra cho quý vị. Ngô Tiến Dũng Facebook nha thưa quý vị. Như vậy là chúng ta hãy mà bền bệnh xíu có thể xin thất nghiệp được, hay hoặc là relocation, tức là chúng ta di chuyển cái chỗ ở, cưới vợ, an toàn cho tính mạng, đi làm sao quá, không có safety, hoặc là vấn đề tín ngưỡng, blah 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 blah, đều có thể xin được cái tiền thất nghiệp. Thất nghiệp ăn dễ quá, cho nên năm ngoái 4.2 triệu người đã xin tiền thất nghiệp rồi. Thôi tốt hơn hết, chúng ta cố gắng làm đi, tôi có về làm được lúc nào hay lúc đó, tiết kiệm tiền bạc để chuẩn bị cho cái gì sau này chúng ta còn có rủng rỉnh để chúng ta xài, phải không tôi quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn bạn.
Và hẹn gặp lại Hoàng Tính và quý vị vào chương trình này vào ngày mai. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay trên làn sóng 1160 AM Radio Sài Gòn Đà Lạt. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.